chia sẻ về bí mật của niệm lực. Tập 2A. Người chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 6 tháng 11 năm 2011. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, mời ngồi. Hôm nay chúng ta chia sẻ tiếp về bí mật của niệm lực. Chúng ta xem trang thứ nhất có một đoạn: chân thật nhưng không cố định bất biến, mà lưu động hoặc biến động. Muốn dùng ý niệm ảnh hưởng vật chất, ý niệm nhất định phải chuyên chú. Hơn nữa, động cơ phải mạnh mẽ. Chỗ này cho chúng ta một tin tức chân thật. Cái gì là chân thật? Không sanh, không diệt, vĩnh hằng, bất biến. Đó là cái chân thật. Khoa học gia nói với chúng ta, ngay cả hư không đều không phải chân thật. Tại sao? Nó có biến hóa. Trong Phật Pháp nói quả thật là như vậy. Chỉ có Pháp tánh là chân thật. Pháp tánh tức là tự tánh, cũng gọi là chân như, cũng gọi là bổn tánh. Nó không có hiện tượng. Nó không phải hiện tượng tự nhiên, cũng không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng vật chất. Sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tất thảy đều duyên không được. Nó tồn tại. Làm sao biết nó tồn tại? Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói, sự việc này chỉ chứng mới biết. Trong Thiền Tông gọi nó là minh tâm kiến tánh. Nhìn thấy chân thật rồi, người chưa kiến tánh mãi mãi không nhìn thấy chân thật. Cái chân thật nói không rõ được, chân thật không tưởng tượng được. Trong Kinh Phật thường dùng một câu nói: tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành tức là tư tưởng của chúng ta. Quý vị nghĩ không tới. Tư tưởng quả thật có cực hạn. Cái này đã vượt quá cực hạn. Quý vị nghĩ không tới. Ngôn ngữ nói không ra. Trong Kinh giáo Đại Thừa thường có hai câu này, đều là hình dung pháp tánh, chân tánh. Tất cả pháp tướng đó là tác dụng. Chân thật là bốn bể. Tác dụng có hiện tượng, tức là nó có ba loại hiện tượng này. Điều khoa học gia đã nói, Phật Pháp cũng nói ba loại hiện tượng: nghiệp chướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng của A Lại Gia. Chuyển tướng của A Lại Gia cũng gọi là kiến phần. Cảnh giới tướng cũng gọi là tướng phần. Hai phần kiến tánh của A-lại-da. Rất dễ để tiếp xúc được. Bởi vì nó có tướng phần, cho nên khoa học và triết học có thể nghiên cứu nó. Nó là động. Hiện tượng chấn động, lưu động hoặc là biến động. Năng lượng này hết sức lớn, chính là năng lượng của ý thức. Đây là ý niệm, năng lượng của ý niệm hết sức lớn. Nếu như muốn dùng ý niệm ảnh hưởng vật chất, công năng đặc biệt, có thể dùng ý niệm di chuyển vật chất ở trên bàn, từ phía bàn này chuyển tới bàn phía bên kia. Chúng tôi đã từng xem qua màn biểu diễn này, là có thật. Họ dùng phương pháp này. Làm sao mới có thể sản sinh hiệu quả này? Ý niệm phải hết sức chú trọng, tức là nghĩ về nó, nghĩ về nó, nghĩ nó di động, nó thực sự sẽ di động. Động cơ cũng phải hết sức mạnh mẽ. Thực sự có cách. Hồi trước, tôi ở Đài Trung học giáo với thầy Lý. Thầy Lý cũng là trung y rất giỏi. Thầy kể một câu chuyện cho chúng tôi nghe. Vào thời cổ đại, tôi không nhớ là triều đại nào, hình như là Minh Thanh. Có một vị y sĩ hết sức cao minh. Có một lần có bệnh nhân bệnh rất nặng tới tìm ông. Sau khi ông chẩn đoán, đã nói với anh ta, bệnh này của anh không sao hết, đừng có sợ. Nếu như bệnh này của anh mọc ở trên đùi, thì anh cũng sẽ mất mạng, thì anh sống không nổi nữa. Người này nghe xong thì hết sức lo sợ, ngày ngày đều nghĩ trên đùi đừng bị bệnh nữa, cái này không sao, ngày ngày nghĩ như vậy. Khoảng một tháng sau, phía trên hết rồi, bên trong thân thể hết rồi, thực sự chạy tới đùi luôn. Người ta nói anh sắp mất mạng rồi. Người khác liền nói với anh đi hỏi y sĩ coi sao. Ông ấy đã nói ở chỗ này, có lẽ ông ấy chữa được. Anh liền đi tìm y sĩ. Y sĩ nói với anh, chúc mừng anh. Vốn dĩ anh bệnh ở bên trong, bệnh vào xương tủy rồi, thuốc không thấm vào được. Bây giờ đang chuyển biến, dùng niệm lực chuyển biến, khiến cho nó chuyển tới chỗ này rồi, dùng thuốc được rồi, liền chữa khỏi cho anh ta. Niệm lực có thể khiến virus ở đất sâu trong nội tạng chi dời tới chỗ dễ chữa trị. Điều này nghĩa là sao? Quý vị coi, động cơ mãnh liệt, hết sức chuyên chú. Bệnh nhân này chẳng phải rất cao minh sao? Y sĩ chỉ là chặn đứng lại. Nếu như hết sức chuyên chú, động cơ mãnh liệt, bệnh này sẽ khỏi, không còn nữa. Có thể làm được không? Được. Chúng tôi mấy năm trước nhìn thấy tiểu diện ở sân Tây Trung Quốc Đại Lục, không phải một cái. Tôi nghe nói có hơn 40 cái mắc bệnh ung thư. Bệnh viện đã từ bỏ chữa trị, nói với họ thọ mạng của quý vị chỉ còn 2-3 tháng nữa. Những người này là tín đồ Phật giáo rất thành kính. thọ mạng đã hết rồi, không cầu sống tiếp, ý niệm này không còn nữa. Chỉ cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, ngày ngày niệm A-di-đà Phật. Hết sức chuyên chú, động cơ mãnh liệt cầu sanh tịnh độ ở A-di-đà Phật. Bệnh đâu? Bệnh không quản nó nữa, không để ý nó nữa, cũng không chăm sóc nó nữa. 2-3 tháng sau, bệnh này không còn nữa. Họ cảm thấy không có chỗ nào không thoải mái, lại đi kiểm tra, thực sự không còn nữa. Cho nên bác sĩ cảm thấy hết sức là kinh ngạc. Quý vị dùng phương pháp gì để trị liệu vậy? Nó không có, không có phương pháp gì hết. Chúng tôi chỉ nhất tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, bệnh tự nhiên không còn nữa. Ví dụ này là thật, không phải giả. Họ đem những băng đĩa này tặng cho tôi coi. Tôi coi xong rất hoan hỷ. Không ngờ khoa học bây giờ đã chứng thực được việc này. Là đạo lý gì đây? Năng lượng của ý thức thay đổi môi trường vật chất. Trong số đồng tu của chúng ta còn có ví dụ. Việc này mọi người đều biết. Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc, 10 năm trước, cô mắc bệnh hồng ban lan sang, còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Bác sĩ nói với cô có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Cô đã học Phật, cô không để tâm tới sanh tử, cô cũng không sợ hãi, không sợ chết. Lúc đó vừa mới học Phật, nghe Kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, hết sức hứng thú với việc này, cũng hết sức là chuyên chú, động cơ mãnh liệt. Cô nghe tôi giảng kinh, nghe băng đĩa, cô nói mình nghe hiểu một câu. Câu này tôi thường nói: nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Cô nói cô hiểu được một câu này. Cho nên mỗi ngày cô nghe một đĩa kinh. Đó là Kinh Vô Lượng Thọ. Mà hồi trước tôi giảng ở Đài Loan, khoảng một bộ Vô Lượng Thọ là hơn 60 tiếng thì giảng xong. Cô có một bộ đĩa như vậy, mỗi ngày nghe một đĩa, tức là một tiếng đồng hồ. Đĩa một tiếng đồng hồ này nghe 10 lần, tức là dùng 10 tiếng đồng hồ nghe kinh. Thật ra nó là lặp lại nội dung của một tiếng đồng hồ. Trường kỳ huân tu. Ngoài nghe băng đĩa ra, cô chỉ niệm A-di-đà Phật. Cô không có tạp niệm, không có vọng tưởng, cái gì cũng không tham cầu. Chỉ có niệm Phật, nghe kinh, hiểu rõ ràng, minh bạch thế giới Cực Lạc. Nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Cứ nghe như vậy mấy tháng sau, không có việc gì, vẫn sống rất tốt, đi kiểm tra lại thì không còn nữa. Hồng ban lan sang không còn nữa. Bác sĩ cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi cô dùng thuốc gì đã chữa hết rồi? Dùng phương pháp gì chữa hết rồi? Cô nói không có, tôi dùng niệm Phật, ngày ngày ở nhà nghe kinh niệm Phật. Bác sĩ của bệnh viện tin theo. Kỳ tích như vậy. Tại sao tin cô? Người này cả đời chưa từng vọng ngữ. Người thật thà, có gì nói nấy. Cả đời chưa hề vọng ngữ, không đơn giản, hiếm có. Cho nên mỗi người đều tin lời của cô. Cô hết sức chuyên chú, động cơ mãnh liệt. Cô quên mất bệnh tật của mình. Cho nên cái khổ của hồng ban lan sang cũng không còn, liền tự nhiên khôi phục lại nguyên trạng. Virus này không còn nữa, tự nhiên khôi phục lại nguyên trạng, khỏe mạnh lại. Bây giờ đi khắp nơi giảng kinh, người mời cô rất nhiều. Hơn 60 tuổi, cô 55 tuổi bắt đầu học Phật. Tới 65 tuổi được 10 năm. 10 năm như một ngày. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu, một chút cũng không xen tạp. Thực sự đã là một thí nghiệm cho chúng ta. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, hiệu quả bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta thấy đoạn báo cáo này của khoa học gia, chúng ta dùng được. Cho nên nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, chỉ cần làm được, không có một cái gì không thành tựu. Dùng trong việc tu pháp môn tịnh độ, đó là lời Thiện Đạo Đại Sư đã nói: vạn người tu, vạn người đi, một người cũng không sót. Lời Phật nói trong kinh là thật, không có vọng ngữ. Lời Tổ sư Đại Đức đã nói cũng là thật. Chúng ta chưa niệm tốt, chưa tu tốt. Vấn đề ở chúng ta, không ở kinh điển, không ở Tổ sư. Bản thân của chúng ta chưa làm thật. Quý vị coi, người làm thật thì hiệu quả rất lớn. Đoạn bên dưới nói với chúng ta, tâm linh tức là kiến phần của bát đức, hiển nhiên là dùng một phương thức và vật chất nào đó. Vật chất là tướng phần của bát thức, không thể phân chia liên kết với nhau. Quan niệm này phải có. Đây là chánh tri, chánh kiến. Tâm linh là tinh thần, vật chất là nhục thể. Vật chất và tinh thần là một sự việc không thể tách rời. Phát hiện này không xa lắm. Vào năm 1990 đã phát hiện. Khoa học gia người Đức Planck, ông cả đời nghiên cứu vật chất rốt cuộc là vật gì. Việc này coi như ông đã làm rõ. Đối với khoa học là một cống hiến rất lớn. Ông nói cơ sở của vật chất là ý niệm. Vật chất căn bản là giả, không phải thật. Là một huyễn tướng do ý niệm sản sinh ra. Hoàn toàn tương đồng với điều Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Niệm niệm thành hình. Cái niệm đó là hiện tượng tinh thần. Ý niệm là hiện tượng tinh thần. Niệm niệm thành hình. Hình chính là vật chất. Trong mỗi một niệm đều có tồn tại hiện tượng vật chất. da, hình đều có thức. Trong mỗi một hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Đây chính là hiện tượng tinh thần mà chúng ta nói. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất là một thể, chắc chắn không tách rời. Nói việc này không thể tách rời mà liên kết với nhau. Đây là điều phát hiện gần đây. Cho nên, ý niệm có thể ảnh hưởng vật chất. Ý niệm của chúng ta có thể ảnh hưởng tới mỗi một tế bào trong toàn thân của chúng ta. Tại sao thân thể có bệnh? Ý niệm của chúng ta bất thiện, sản sanh tế bào virus. Phải biết rằng, Phật ở trong kinh điển thường nói với chúng ta, trong tâm mỗi người có tam độc. Khi sanh ra thì đã có. Đó không phải học được. Đời đời kiếp kiếp đều có. Đó là tham sân si, gọi là tam độc phiền não. Thứ này rất dễ cảm nhiễm bởi vi khuẩn bên ngoài. Nếu như chúng ta đoạn trừ tham sân si, không tham, không sân, không si. Nói như bây giờ là khả năng miễn dịch của quý vị rất tốt. Tại sao? Rất nhiều vi khuẩn quý vị sẽ không bị cảm nhiễm. Thật vậy, không phải giả. Quý vị có tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh không bị cảm nhiễm. Quý vị có tâm từ bi, tâm từ bi có thể giải độc. Không cần dùng tới thuốc men, tâm từ bi có thể giải độc. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã kết ác duyên với rất nhiều chúng sanh. Quản thân trái chủ này làm sao hóa giải? Từ bi có thể hóa giải. Thanh tịnh từ bi có thể hóa giải oan thân trái chủ túc thế hiện tiền. Nó có thể hóa giải. Từ bi phóng quang. Từ bi có thể gia trì chúng sanh có duyên với chúng ta. Trong Bồ Đề Tâm không thể thiếu từ bi. Thiếu từ bi là không có Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cho nên nuôi dưỡng tâm từ bi, năng lượng ý niệm của chúng ta sẽ hết sức lớn mạnh. Tôi trích dẫn câu sau cùng là nói về điều này. Người học Phật chúng ta phải nên học như vậy. Chúng ta xem tiếp trang thứ hai. Trong trang thứ hai, chúng ta đều đọc lại nó, đọc một chút. Những tin tức này rất khó có. Năng lượng không ngừng tới lui, truyền đạt sản sinh. Một trường năng lượng hết sức khổng lồ. Khoa học gia đặt tên cho nó là trường năng lượng Zero. Trường năng lượng này là hết sức lớn. Trường năng lượng Zero. Gần như là chân như bản tánh trong Phật Pháp Đại Thừa nói tới. Zero là gì? Trong đó cái gì cũng không có. Đó mới là zero. Có một, có hai thì không phải nữa. Tự tánh chúng ta quả thật là zero. Cho nên khoa học và triết học đều tìm không thấy nó, bởi vì nó là zero. Làm sao tìm được? Ý niệm của chúng ta cũng biến thành zero thì sẽ tìm được. Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ khởi tâm động niệm, buông bỏ phân biệt chấp trước, quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Vậy làm sao? Chúng ta quay về zero. Zero và zero sẽ gặp nhau. Chúng ta còn một ý niệm vẫn không được, quý vị sẽ tìm không được. Đây là việc khó. Mấy ai không có ý niệm được? Chúng ta coi Liễu Phàm Tứ Huấn, trong đó có một đoạn viết rằng tiên sinh Liễu Phàm và thiền sư Vân Cốc ở thiền đường núi Thê Hà ngồi 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm. Ba ngày ba đêm không khởi một ý niệm không hề dễ. Thiền sư Vân Cốc rất kinh ngạc. Đây không phải là công phu bình thường. Đây là định công khá sâu. Liền thỉnh giáo tiên sinh Liễu Phàm. Ông 3 ngày 3 đêm nay không khởi một ý niệm rất hiếm có. Thiền sư Vân Cốc có thể cả đời cũng chưa gặp. Tiên sinh Liễu Phàm nói, ông là người chân thật. Tôi không có công phu, tại sao không có ý niệm? Số tôi đã được Khổng tiên sinh coi xong rồi. 20 năm nay, Khổng tiên sinh sắp đặt cuộc đời thời gian ông. Không sai biệt chút nào. Ông là người trí thức. Mỗi năm đi thi, lần nào thi đứng thứ mấy, mỗi lần đi đều hoàn toàn giống như lời tiên sinh nói. Thu nhập mỗi tháng cũng giống như trong số mạng sắp đặt, không sai chút nào. 20 năm nay ông nói đã là số mạng định sẵn, tôi nghĩ cũng vô ích, không nghĩ nữa. Cho nên cái đó của ông thuộc về vô tưởng định, không phải thiền định. Trong thiền định có cảnh giới, ông không có cảnh giới. Ông là gì? Ông là vô minh. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không biết. Đây là vô minh. Thiền sư Vân Cốc nghe xong phá lên cười. Ta tưởng ông là thánh nhân, thì ra ông vẫn là phàm phu. Sao lại là phàm phu? Ông không phải thiền định. Trong định có huệ, có giác, nó có tác dụng. Cái này của ông không có tác dụng. Thuộc về vô tưởng định. Vô tưởng định, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không biết. Vô tưởng định muốn thực sự tu hành, sanh tứ thiền vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên, Phật Pháp gọi nó là ngoại đạo thiên. Tức là họ mê hoặc điên đảo, không có trí huệ. Đây là sai lầm. Trong thiền định là có cảnh giới. Giống như người niệm Phật, niệm Phật Tam Muội là thiền định. Trong niệm Phật Tam Muội có thế giới cực lạc, có A-di-đà Phật. Không phải cái gì cũng không có. Quý vị ở trong thiền định, quý vị có thể thấy thế giới cực lạc. Quý vị có thể thấy A-di-đà Phật. Quý vị có thể thấy y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Những thứ nhìn thấy nhất định giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là không sai. Đại sư Huệ Diễn, tổ sư đời thứ nhất Tông Tịnh Độ thời Đông Tấn của chúng ta, Ngài ở Lô Sơn xây một niệm Phật đường, niệm Phật đường Đông Lâm, tức là chùa Đông Lâm bây giờ. Có 123 đồng tham đạo hữu, mọi người đều thích niệm Phật, sống chung với nhau, tập trung lại cùng niệm Phật, phát nguyện ở nơi đó vãng sanh, lấy Hộ Khê làm biên giới, họ không xuống núi. 123 người tất thảy đều vãng sanh. Ghê gớm chưa? Rất là ghê gớm. Khi diễn công vãng sanh, đã nói với các đồng hữu của mình. Ngài nói thế giới cực lạc Ngài đã thấy 3 lần. Nhìn thấy ở trong định, nhìn thấy 3 lần. Người ta hỏi Ngài thế giới cực lạc nhìn ra sao? Hoàn toàn tương đồng như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. Hồi đó Tịnh Độ Tam Kinh, Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều chưa dịch ra. Tu Tịnh Độ chỉ có một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, đây là kinh phiên dịch sớm nhất, cho nên họ chỉ y theo bộ kinh này chuyên tu. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, 3 lần thấy thế giới cực lạc. Hôm đó Ngài lại thấy nữa, đây là lần thứ 4. Nói với mọi người, tôi phải vãng sanh rồi. Khi vãng sanh, Phật tới nghinh tiếp Ngài. Ngài nói với mọi người, nhìn thấy Phật tới nghinh tiếp. Hơn nữa, còn nhìn thấy bên cạnh Phật có mấy người nữa, là những người ở niệm Phật đường vãng sanh sớm hơn Ngài, cùng A-di-đà Phật tới trước Ngài về thế giới cực lạc. Đây không phải giả, đây là thật. Cho nên chúng ta ở đây phải học hai câu này, phải chuyên chú, hết sức chuyên chú. Phải có tín tâm kiên định, không nghi ngờ chút nào. Trường năng lượng này, khoa học gia nói là trường năng lượng zero. Tôi thấy nó là chân tánh mà chúng ta nói, chư pháp thực tướng, họ nói về cái này. Nhưng họ không nói rõ. Phật Pháp nói rất thấu triệt. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh liền nhìn thấy được. Bắt buộc tâm của chính mình, cái gì cũng không có, đạt tới zero. Zero là chân tâm. Chân và chân tương ứng thì sẽ nhìn thấy. Có một ý niệm thì gọi là vọng tâm. Vọng tâm không nhìn thấy chân tâm. Vọng tâm có thể nhìn thấy A-lại gia, không nhìn thấy chân tâm. Cho nên vọng tâm chuyên chú tới cùng cực vẫn là vọng tâm. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, chúng ta phải nhất tâm chuyên chú niệm A-di-đà Phật. Nhất tâm chuyên chú nghĩ về thế giới cực lạc. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị có thể nhìn thấy thế giới cực lạc. Chúng ta dùng thế giới cực lạc làm một bàn đạp. Tới thế giới cực lạc rồi, lại nâng lên một bước, minh tâm kiến tánh. Ở nơi này chúng ta không kiến tánh được, chúng ta không có năng lực đem những chủng tử tập khí trong A Lại Gia thức của mình trừ bỏ đi. Trừ bỏ đi mới là zero. Còn một thứ chưa trừ bỏ được thì đó không phải zero. Quý vị còn hai ba thứ ở trong đó. Người Trung Quốc nói ba tâm hai ý. Ba tâm hai ý là lời Phật. Ba tâm là nói về gì? A Lại Gia, Mạt Na, ý thức. Đây là ba tâm. Hai ý tức là Mạt Na và ý thức. Mạt Na là ý căn. Cái thứ sáu là ý thức. Hai ý. Ba tâm hai ý là vọng tâm, không phải chân tâm. Buông bỏ ba tâm hai ý, chân tâm sẽ hiện tiền. Quý vị liền kiến tánh. Trong Pháp Tướng Tông nói chuyện bát thức thành tứ trí thì sẽ kiến tánh. Quay về zero sẽ nhìn thấy trường năng lượng. Từ trường này hết sức lớn. Còn lớn hơn hư không pháp giới. Đoạn thứ hai, chúng ta đọc một chút. Năng lượng của những hạt cơ bản này từ phát ra nhỏ tới nỗi khó tưởng tượng, không tưởng tượng được, đã chứng minh vật chất hạ nguyên tử và trường năng lượng zero không ngừng trao đổi năng lượng. Tách khỏi trường năng lượng zero, tất cả vật chất sẽ sụp lún, tức là vật chất không còn nữa. Trường năng lượng này tức là bản thể dạng hữu vũ trụ mà trong triết học có nói. Chính là chân như tự tánh mà Phật Pháp Đại Thừa có nói. Nếu như không có nó, cái gì cũng không có. Tất cả các hiện tượng đều không còn. Tất cả hiện tượng là theo nó mà sanh khởi. Cho nên nó có thể sanh hiện. A Lại Gia có thể biến. Không có A Lại Gia thì không có biến hóa. Có A Lại Gia, vọng tâm thiện biến. Tâm đang biến, vật chất bên ngoài biến theo. Là đạo lý như vậy. Trong vọng tận hoàn nguyên quán của Quốc sư Hiền Thủ thì tam biến đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Thứ nhất, ba loại châu biến này, thứ nhất là châu biến pháp giới. Tức là ở đây nói, vật chất hạ nguyên tử và trường năng lượng zero không ngừng trao đổi năng lượng. Đây chính là châu biến pháp giới. Hiện tượng thứ hai sẽ sản sinh tác dụng. Cái này tức là xuất sanh vô tận. Tất cả biến hóa đều đã sản sanh. Hiện tượng thứ ba là hàm dung không hữu. Đây là nói về lượng của nó. Vô lượng, không phải hữu lượng. Hàm là bao hàm hư không. Dung là dung nạp dạng hữu. Phật môn thường nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đây là chân tướng sự thật. Tâm lượng của chúng ta hôm nay biến thành nhỏ như vậy, hai người còn không bao dung được, còn phải đối lập. Đây là sai lầm. Chắc chắn là sai lầm. Cho nên tâm lượng mỗi người đều lớn như pháp giới hư không, thậm chí còn lớn hơn. Lượng lớn, phước lớn. Người tâm lượng nhỏ thì không có phước báo. Cho nên phải bao dung tất cả mọi người, phải bao dung tất cả pháp. Đừng phân biệt, đừng so đo. Khôi phục tâm lượng vốn có của quý vị. Tâm lượng vốn có của quý vị giống như Phật vậy. Tâm lượng của Phật là có thể trùm hư không. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đây là tâm lượng Phật. Tâm lượng của bản thân chúng ta giống giới của Phật. Cho nên ngày nay, chúng ta biến thành tâm lượng nhỏ hẹp. Cái gì cũng đi so đo tính toán, sai lầm rồi. So đo tính toán sẽ biến thành lục đạo luân hồi. Sẽ biến thành tam ác đạo. Trong pháp giới tứ thánh thì không so đo nữa. Tâm lượng rộng mở. Đây là điều mà chúng ta nhất định phải học tập. Tất cả vật chất vũ trụ đều tương tác với trường năng lượng zero. Ở đây chứng tỏ pháp tướng vĩnh viễn không thể nào tách khỏi pháp tánh. Pháp tánh năng sanh, năng hiện. Pháp tướng là sở sanh, sở hiện. Pháp tướng sở sanh, sở hiện, khoa học bây giờ gọi là hiện tượng. Hiện tượng có ba loại lớn. Hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tâm lý, hiện tượng vật lý. Hiện tượng tâm lý chính là ý niệm. Đều là từ trong tự tánh biến hiện mà ra. Cấu tạo cơ thể người và anten có một số chỗ tương đồng là không nhìn thấy máy tiếp nhận tin tức hoặc là người phát tín hiệu. Đây là nói mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta ở trong vũ trụ. Phật Pháp nói pháp giới, khoa học bây giờ gọi là vũ trụ, đều là một ý nghĩa. Trong vũ trụ là một điểm rất nhỏ. Điểm này mãi mãi tồn tại. Khoa học đã phát hiện rất sớm, gọi là vật chất bất diệt. Vật chất bất diệt, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa sâu hơn một tầng. Ý niệm chúng ta bất diệt. Vật chất bất diệt, sau khi vật chất phân tán, chúng lại kết hợp. Chúng ta hiểu rõ cơ thể của chúng ta. Dùng danh từ khoa học mà nói, do nguyên tử, điện tử hợp thành. Khi nguyên tử, điện tử rời khỏi, thân thể này không còn nữa, giống như ngôi nhà này. Ngôi nhà này gồm thép, xi măng, gạch, ngói. Theo mô hình lắp ghép lại mà ra, ngôi nhà sẽ xuất hiện. Nếu như tháo đó ra thì sẽ thành một đống vật liệu xây dựng. Cho nên ngôi nhà có sanh diệt không? Không có sanh diệt. Hợp lại là ngôi nhà, tháo ra thì biến thành vật liệu. Thực thể con người cũng như vậy. Những nguyên tử, điện tử cực kỳ vi tế này không diệt. Nó sẽ chạy tới nơi khác rồi lại hợp thành thân thể. Cho nên, thân thể vật chất này thực sự không phải chính mình. Nguyên tử của thân thể chúng ta sẽ chạy tới thân của người khác, thân người khác cũng sẽ chạy tới chỗ mình. Thật không phải chính mình. Vậy cái gì là chính mình? Ý niệm đó là chính mình. Nhưng ý niệm có giao lưu không? Có. Ý niệm mặc dù giao lưu, chính mình còn tồn tại. Người bình thường chúng ta gọi nó là linh hồn. Biết thân thể có sanh diệt, linh hồn không sanh diệt. Linh hồn có không? Thật có. Thật ra mà nói, linh hồn cũng là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng cái sắc đó không phải là vật chất rõ ràng. Mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy. Thiên nhãn có thể nhìn thấy. Vậy Phật Bồ Tát càng cao minh. Phật Bồ Tát có pháp nhãn. Có Phật nhãn. Có huệ nhãn. Họ có thể nhìn thấy những thứ phàm phu chúng ta không thấy. Hơn nữa, nhìn thấy hết sức rõ ràng, chân tướng cả vũ trụ, Phật là ngũ nhãn viên minh. Thấy quá rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện gì, Ngài đều thấy rõ. Cho nên, thân người chúng ta không ngừng đem tin tức của chúng ta phát ra cả vũ trụ. Cả vũ trụ đều có thể nhận được tin tức của chúng ta. Chúng ta nói là hiện tượng chấn động, ý niệm của chúng ta, cùng thân thể của chúng ta, tế bào của thân thể, tế bào là do chấn động mới sanh ra, cho nên nó cũng phát ra tin tức, đã phát ra tin tức, tế bào này của chúng ta là khỏe mạnh hay có bệnh tật. Nó phát ra cái này. Tin tức của sự khỏe mạnh phát ra thì tốt. Có thể giúp vũ trụ, có thể giúp tinh cầu khỏe mạnh. Bệnh tật thì không tốt. Phát ra thành cái gì? Tức là vi khuẩn phát ra bên ngoài. Giống như ôn thần vậy. Đem ôn dịch, virus phóng ra bên ngoài. Nếu như chúng ta gặp phải ý niệm bất thiện thì làm sao? Thì rất đáng sợ. Đây là phiến diện. Thật vậy, bao nhiêu tin tức như vậy phát cho chúng ta đều nhận được. Nhận được thì sao? Bây giờ, bộ máy này của chúng ta không nhạy là nhận được rồi. Nhận được nhưng không có cảm giác. Bộ máy này không nhạy. Tại sao lại không nhạy? Bởi vì chúng ta có phiền não, có tập khí. Cũng có nghĩa là có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước. Bộ máy này không nhạy. phải cực kỳ tập trung. Hơn nữa, phải không ngừng phát ra, chúng ta mới cảm nhận được. Lúc bình thường, chúng ta không cách nào cảm nhận được. Nhưng Phật Bồ Tát thì cực kỳ nhạy bén. Những tin tức cực kỳ vi tế, các ngài đều biết được. Cho nên chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, thực sự là không gì không biết, không gì không thể. Không gì không thể, tức là các ngài có năng lực giúp đỡ chúng ta. Khi chúng ta cần tới thì liền có cảm, các ngài sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Trong cửa Phật có cầu tức ứng. Câu nói này rất nhiều đồng tu đều quen thuộc, là thật không phải giả. Chúng ta muốn cầu Phật Bồ Tát, ý niệm phải đơn thuần, ý niệm phải tập trung, động cơ chúng ta phải thuần chánh. Thuần chánh là sao? Không vì danh văn lợi dưỡng, không làm hại tất cả chúng sanh. Ý niệm này sẽ thuần chánh, như lý, như pháp, đoan chánh tâm niệm. Sức mạnh này sẽ rất lớn. Cho nên, chúng ta khởi tâm động niệm phải có trách nhiệm với chính mình. Hơn nữa biết rằng sẽ ảnh hưởng tới vũ trụ. Có thể không ảnh hưởng trước mắt chúng ta. Chúng ta các bạn không nhìn thấy, có thể là ở một tinh cầu khác. Điều này chắc chắn có thể. Chúng ta đừng để ý niệm bất thiện của mình mà ảnh hưởng tới người khác. Phải dùng ý niệm thiện. Ý niệm thiện nhất là niệm A-di-đà Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói hết sức rõ ràng, hết sức thấu triệt. Ý niệm là một loại tần số. Niệm lực trị liệu, tức là một loại ánh sáng có trình tự cao độ. Ý niệm cũng là một sự hòa hợp cao độ như vậy. Câu này nói về trị bệnh. Dùng ý niệm để trị bệnh. Ý niệm này là ý niệm thiện. Không phải ý niệm tham sân si mạn nghi. Không phải ý niệm oán hận não nộ phiền. Cũng không phải ý niệm sát đạo dâm vọng. Dùng cách nói của lão tổ tiên chúng ta, ý niệm ngũ luân, ý niệm ngũ thường, ý niệm tứ duy bát đức, đây là ý niệm tốt nhất. Có trị được bệnh không? Được. Ý niệm Phật Pháp dạy chúng ta là thập thiện, ngũ giới, lục độ, Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện, A-di-đà Phật 48 nguyện, chánh niệm. Ý niệm này rất là tốt. Hy vọng chúng ta phát ra loại ý niệm này, truyền ra loại ý niệm này đối với tất cả chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới. Chúng sanh bao gồm phạm vi rất lớn, động vật cũng là chúng sanh, chúng duyên hòa hợp mà sanh, thực vật cũng là chúng sanh, khoáng vật cũng là chúng sanh, hư không và thời gian đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên chúng sanh này phạm vi bao gồm quá lớn. Chúng ta phải dùng chánh niệm phát ra. Niệm niệm đều là chánh niệm, không có tà niệm. Trong kinh Phật thường nói, ngày nay khoa học chứng minh cho chúng ta, việc này là thật, không phải giả. Một thiện niệm của chúng ta tương ứng với thiện niệm của khắp pháp giới hư không giới, đều không tương ứng với tất cả ý niệm bất thiện. Như vậy, có thể thay đổi sức khỏe của thân tâm chúng ta, có thể cải thiện sự tốt đẹp của môi trường cư trú chúng ta. Đây gọi là phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Người có phước tâm tốt, hành tốt, người này là tâm tốt. Chúng ta nói bốn điều tốt. Có tâm tốt, nói lời tốt, hành việc tốt, làm người tốt, bốn điều tốt này, loại người này có phước báo. Nơi cư trú của người như vậy, nơi đó chính là phước địa. Phước địa, phước nhân cư. Chính mình có phước, cũng có thể ảnh hưởng người khác. Người xung quanh đều được nhờ. Tại sao? Họ cũng sống trong phước địa. Hậu đức tải vật. Trong kinh dịch nói vậy. Câu bên dưới, ý niệm nhân loại có thể ảnh hưởng thực vật. Thể sinh vật đọc hiểu được tâm tư ý niệm của con người, đồng thời sẽ có phản ứng. Họ nói, lòng trắng, lòng đỏ trứng đều sẽ trao đổi tin tức với vỏ trứng. Nói về một quả trứng gà. Cho dù thể sinh vật bị cắt thành từng miếng, sự câu thông vẫn tiếp tục tiến hành. Hiện tượng này đã được chứng minh, gọi là hiện tượng toàn tức. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.